Mỗi lần đại hội đảng là một lần xã hội nhận thấy rất rõ nỗ lực của nhà nước tập trung vào việc bảo vệ an ninh, cũng như tuyên truyền hết mức về những hoạt động chuẩn bị cho nó. Lần đại hội thứ 11 này, Đảng Cộng sản đã đề nghị mọi tầng lớp nhân dân góp ý để đại hội đảng thành công và dân chủ hơn. Ý kiến của các văn nghệ sĩ trong nước đối với sự kiện và lời kêu gọi này như thế nào? Mạc Lâm mời quý vị theo dõi sau đây.
Trong thời gian vài năm gần đây, người ta nhận thấy văn nghệ sĩ đã dần dần trút bỏ lớp áo sáng tác theo chiều hướng phải đạo chủ nghĩa, như những năm trong thời gian đầu của những ngày thống nhất. Các bài viết ca ngợi xây dựng chủ nghĩa xã hội đã dần dần biến mất, và thay vào đó là những tác phẩm ngược lại với những gì mà hệ thống truyền thông nhà nước cố gắng đem đến cho người dân. Nhiều nhà văn trước đây thờ ơ với các sinh hoạt chính trị, nay đã ý thức được trách nhiệm của mình trước các phản biện xã hội, đặc biệt là phản biện chính trị ngày càng bức thiết cho người đọc hôm nay hơn lúc nào hết. Nhà báo Trần Ngọc Kha cách đây vài năm đã có một bài phỏng vấn được dư luận cho là xuất sắc trong làng báo chí Việt Nam, vốn rất hiếm hoi khi dám đụng chạm trực tiếp đến vấn đề xây dựng đảng. Người trả lời bài phỏng vấn này là nhà văn Võ Thị Hảo, phóng viên thường trú báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, tác giả của 7 cuốn truyện ngắn, 2 cuốn tiểu thuyết và kịch bản phim đang được độc giả Yêu Văn Chương chú ý. Tựa đề bài viết là phỏng vấn một người không còn muốn vào đảng. Nhà báo Trần Ngọc Kha hỏi đến đâu, nhà văn Võ Thị Hảo trả lời rốt ráo và dứt khoát đến đấy, không quanh co, không luồn lách. Sự trải nghiệm khiến bà nhận xét về khuôn mặt thật của các đảng viên đã làm xã hội sửng sốt. Nhà văn Võ Thị Hảo từ chối gia nhập đảng để nhận một chân phó tổng biên tập của một tờ báo, vì theo bà, đây chỉ là một cuộc đổi chác, và bà thực sự thất vọng với kiểu đổi chác này. Từ thất vọng, bà đã kêu gọi người Cộng sản hãy thành thật với chính mình hơn trước khi nói tới việc lãnh đạo, và theo đuổi những lý thuyết xa vời huyễn hoặc khác. Quan trọng hơn hết, bài phỏng vấn đã khiến người đọc nhận ra cả một hệ thống đảng cầm quyền đã thất bại như thế nào trong việc kêu gọi những con người tự trọng và tâm huyết gia nhập đảng. Nhà văn Võ Thị Hảo đã nói thẳng, bà không thể vào đảng để đánh đổi quyền lợi, vì hầu hết các đảng viên hiện nay không còn trong sáng như thời kỳ đầu của cha mẹ bà dấn thân theo đảng nữa. Trong kỳ đại hội đảng lần này, khi nghe nhà nước kêu gọi toàn xã hội đóng góp ý kiến xây dựng đảng, nhà báo Trần Ngọc Kha đã ngay lập tức gửi bài phỏng vấn tới các cơ quan đảng cao nhất nước, kể cả Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, với hy vọng rằng đảng sẽ nhìn thấy vấn đề nhức nhối này mà đối phó. Tuy nhiên, kết quả cũng giống như mọi lá thư kiến nghị hay góp ý khác, tất cả đều rơi vào hư không. Nhà báo Trần Ngọc Kha cho chúng tôi biết.
Tôi cũng không thất vọng lắm, bởi vì là đấy là một cái việc nó cũng gần như là chuyện thông thường ở Việt Nam rồi. Trong cái lá thư mà tôi gửi qua cổng điện tử của trang web mà là của Việt Nam đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đấy, thì tôi nói lại một cái điều rằng nếu như là một đảng cầu thị và nếu như là một đảng mà muốn quan tâm đến sự sống còn của mình thì nên có những cái động thái để mà tiếp nhận bài viết này của tôi cũng như là chỉ đạo các báo đăng lại thảo luận một cách rộng rãi trên toàn quốc. Bởi vì sao tôi nói như thế? Là vì đảng cũng như là nhà nước này đang có nhiều những cái biểu hiện mà khiến cho dân chúng bất bình, vô cùng bất bình. Đấy, cho nên rằng là nếu như chúng ta không cải tổ, không có một cái động thái nào đó thì đương nhiên là đảng sẽ sụp đổ. Ở đây tôi muốn nói là một sự cải tổ một cách quyết liệt, một sự cải tổ một cách hiệu quả, chứ không phải là một cải tổ nửa vời như trong thời gian qua. Bởi vì tôi nói thật với anh là tôi vẫn còn rất yêu cái đảng này, cũng như là 80-90 triệu người dân Việt Nam vẫn còn rất là yêu quý và mong muốn cái đảng này nó mạnh lên. Như là anh và mọi người biết, đảng có những cái lịch sử rất là vẻ vang, rất là vinh quang và đem lại nhiều cái cơm no ấm cho con người ta từ trước rồi. Nhưng bây giờ thì tôi không dám nói, tôi không muốn nói thêm vì nó quá nhiều những cái bức xúc trong dân chúng rồi.
Mỗi lần đại hội đảng thì người dân Việt, đặc biệt là tầng lớp trí thức và văn nghệ sĩ, lại tỏ ra hy vọng. Họ hy vọng đảng sẽ nhìn ra được những sai lầm từ các chủ thuyết dẫn đến việc thực hành sai lệch, khiến quốc gia đi vào nơi bế tắc. Nếu trước đây trong thời gian đầu gây dựng đảng, khẩu hiệu giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, có thể đánh lừa được một bộ phận công nhân, thì ngày nay, câu khẩu hiệu này đã trở thành lạc hậu và phản động. Nhà thơ Bùi Minh Quốc cho biết băn khoăn của ông.
Tôi thấy là cái vấn đề lớn nhất ấy, tức là cái ban chuẩn bị đại hội là phải trung thực. Thứ nhất tức là vấn đề như là giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, thì tôi thấy đấy là một cái định đề mà tôi được nhồi nhét vào đầu từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Thì tôi thấy đấy là một cái định đề dối trá. Trên thực tế là tôi không hề thấy giai cấp công nhân Việt Nam nào mà lãnh đạo được cách mạng cả. Giai cấp công nhân chỉ là một đối tượng lợi dụng một xương máu và danh nghĩa bởi một cái thực thể nó mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. một cái đảng này thì tôi thấy là tràn ngập một cái tính chất nông dân, tâm lý nông dân, tính cách nông dân với cái tâm lý là làm vua làm quan. Đấy là cái, một cái vấn đề lớn nhất. Do đó là nếu mà trung thực thì phải bỏ cái định đề này đi và xác định lại cái tính chất của đảng. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là cái việc về mặt tổ chức chuẩn bị đại hội thì qua cái theo dõi tôi thấy là đại biểu phần lớn là các quan chức, mà trong khi đó thì đảng là tới 3 triệu đảng viên, nhưng mà đến lúc đại biểu đại hội đảng thì phần lớn là các quan chức trong đảng, thì nó thành ra đại hội của các quan chức chứ không phải là đại hội đảng. Tôi cho rằng như nhân dân nói, đây là đại hội của phần lớn các đồng chí chưa bị lộ chứ không phải là đại hội đảng. Thế thành ra tôi e rằng là cái chất lượng cái kết quả đại hội không thể hiện được cái ý chí nguyện vọng của toàn đảng và của toàn dân.
Góp ý trước khi đại hội khai mạc là điều mà nhà nước khẩn thiết kêu gọi. Thế nhưng góp ý như nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thì có được gì không? Hay chính bản thân người góp ý chuốc thêm sự lo lắng khi có phản hồi cây cú của các nhân vật bảo thủ cao cấp trong đảng? Những phản hồi này chụp lên đầu người góp ý những chiếc mũ nguy hiểm có thể dẫn đến tù đày. Nhạc sĩ Tô Hải cho biết chi tiết hơn về việc này khi được hỏi ý kiến của ông như sau.
Các ông to hơn tôi gấp ngàn lần, các ông góp ý kiến ông chả điên đâu. Viên bộ chính trị cũ, chủ tịch quốc hội cũ, rồi thì là các ông cho thủ tướng, cho phó thủ tướng, các thứ bộ trưởng, cán bộ cao cấp, và các tướng đánh góp nhiều rồi. Thế thì tôi là tôi chỉ có góp mỗi một cái ý kiến là các ông hãy nói thật lòng mình đi. Tất cả mọi sự biến chuyển trên thế giới không phải là công không biết. Chủ nghĩa Marxist Leninist người ta đã vứt vào, nói thẳng như là người ta vứt vào xả rác rồi. Chủ nghĩa Marxist Lenin bây giờ đến anh Tàu, anh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nó cũng đã thôi rồi. Thế mà các anh cứ nói những các cái chuyện này tất cả anh đều biết cả đấy chứ. Nhưng mà tại sao không ai nào dám nói ra? Thế mới có mấy anh nói ra thôi là các anh đã cảnh cáo người ta rồi. Ngày hôm nay thì tôi lại còn được đọc những các cái thơ phản đối của những ông chùm cộng sản mà bảo thủ như là ông Đỗ Mười, ông Lê Khả Phiêu, ông Phan Văn Khải phản đối ông Nguyễn Văn An, coi như đó là ông Dung Hẩn, đó là những thành phần bất cảm tính lợi dụng dân chủ để phá hoại tư tưởng của đảng, chửi thẳng vào mặt mấy ông bạn cũ, mấy ông cấp trên cũ nữa. Tôi thì tôi nghĩ rằng là các ông phải bỏ ngay, không là ông mất hết, bỏ ngay cái chủ nghĩa Mác Lênin này đi. Chứ còn từ sau khi mà bỏ cái chủ nghĩa Mác Lênin rồi thì nói là cái gì người ta bàn sau. Và các ông đều nghĩ như tôi cả. Nhưng cái gì nó đang giữ các ông lại. Tôi cũng đang động viên các ông ấy là mất tinh thần chiến đấu. Nhưng mà sự thật thì đây là một cái quyền lợi. Nó không làm các ông ấy bỏ được. Tôi thì tôi chỉ có mỗi cái đó là vì tôi nói là không ai lật đổ được. Các ông ấy ngoài các ông ấy tự lật đổ nhau thôi.
22 trí thức nổi tiếng nhất Việt Nam đã góp ý trong một cuộc họp được ghi âm đầy đủ, chứng tỏ họ không phản động hay có ý chống lại đảng, nhưng không một tờ báo nào được phép đăng tải. Mạng lưới Internet đã làm thay công việc, lý ra báo chí trung thực phải làm, và mới đây, nhiều người có mặt trong cuộc họp lịch sử này đã được nhà nước ân cần hỏi thăm. Nhà văn Võ Thị Hảo, người trả lời bài phỏng vấn nổi tiếng mang tựa đề Tại sao tôi không gia nhập đảng? Khi được hỏi nếu bà được phát biểu trước gần 1.400 đại biểu tham dự đại hội đảng lần thứ 11, thì bà sẽ nói gì? Bà Võ Thị Hảo trả lời.
Nếu mà tôi được góp ý trực tiếp với các đại biểu tham dự đại hội đó, thì tôi chỉ nói ngắn gọn điều này thôi. Tôi nói rằng nếu các vị là những người thực sự có lương tâm á, đây chỉ nói về lương tâm của một người thôi, và các vị thực sự là yêu đảng ấy, thì hãy nói rằng đảng hãy tự thay đổi mình đi và thay đổi con đường đi, vì con đường các vị đang đi là bế tắc rồi. Và sẽ dẫn toàn dân và đất nước đi đến một cái chỗ thảm bại. Và hãy nhìn rộng ra trên thế giới, Liên Xô và Trung Quốc và những nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa ngày xưa đã phải trả giá như thế nào. Những cái tư liệu ấy người ta đã công bố rất lâu rồi, và đấy là những sự thực lịch sử không thể chối bỏ được. Và Stalin chẳng hạn là một cái hình mẫu lý tưởng của Việt Nam, và nhiều nước thì vừa rồi là đã phát hiện ra là đấy là một người diệt chủng và có những cái tội ác rất là kinh khủng. Tôi thì muốn nói với họ điều đó, tôi nói rằng mỗi người hãy có lương tâm. Đừng có vờ vịt để mà hại những người khác và hại chính mình. Mỗi một người hãy mạnh lên và hãy trung thực.
Đảng có tự thay đổi được mình như ao ước của nhà văn Võ Thị Hảo hay không, thì còn phải chờ một thời gian nữa, ít nhất là sau nhiệm kỳ mới của 3 người đại diện cho 3 triệu đảng viên, trong các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Nhưng câu hỏi đặt ra, liệu ba người đại diện cho 3.600.000 đảng viên có ít quá hay không? Và câu hỏi thứ hai, tại sao lại có tới 3.600.000 đảng viên khi dân số cả nước chỉ hơn 80 triệu?